Lúc trước mà thầy bắt đầu tu á, thì có nhiều thắc mắc lắm. Những người ngoại đạo người ta chuyên môn, ta đề cập tới cái những cái thần thông. Tôi nói cái pháp tu chúng tôi rất đặc biệt, có những cái thần thông rất là đặc biệt, cần tu sẽ có mở mắt này mở mắt kia, biết này biết nọ, biết được cái đọc ý người khác, thấy được quỷ, thấy được thần, thấy được thánh, thấy trời. Nhưng đều á, cái người ngược lại trong mấy cái thầy mà Phật giáo thì không có chú mạnh, không có nhấn mạnh chuyện đó. Tại sao như vậy? Tại vì khi mình có được những cái thần thông đặc biệt như vậy, thường thường mình bị kẹt. Tại sao? Tại nó giống như quý vị mà trước giờ chưa bao giờ thấy có cái tivi hết á, có cái đài truyền hình á, bây giờ nhưng cho được cái máy mà bắt được tivi, thì hàng ngày quý vị chỉ ngồi qua tivi thôi, quên hết tất cả. Thành ra nó tai hại dễ sợ, có nhiều cái tai hại lắm. Ok. Thành ra bên Phật giáo người thầy đàng hoàng không mấy chú trọng cái chuyện thần thông hết. Thiệt ra cái thần thông này là chuyện rất là tự nhiên, không cần phải làm, tự động nó sẽ mở ra, sẽ có. Tại sao? Quý vị không có bây giờ tại cái tâm quý vị nó chưa được thanh tịnh. Nói chừng đó thôi à. Giữ cái tâm thanh tịnh tự động thì sẽ có thần thông. Ngài Tiên Hoa trước ngài nói có những người đệ tử bên Hoa, Trung Hoa không biết thiền, không biết niệm Phật, không biết chỉ biết niệm Phật thôi, mà không biết tu luyện hết, mà mở được cái thiên nhãn. Mà tại sao? Tại họ sống cuộc đời rất là thanh tịnh. Thế dạng gì như vậy đó. Thành ra họ mở cái thiên nhãn lâu lắm, họ không có mất. Khi mà thiên nhãn mở ra mà thiếu thanh tịnh nó sẽ mất. Tấm 624 này là một cái trích ra từ cái kinh Lục Tổ. Hồi trước ngài Lục Tổ Huệ Năng đó còn tài thế, ngài rất là nổi tiếng, cái trình độ cái trí huệ với cái trình độ thiền ngài rất là cao. Thời hồi đó có rất nhiều người học trò theo học với ngài. Có một người tên là Thần Hội, ok, con nhỏ. Thì cái ông Thần Hội này nhỏ xíu nè, nhóc này đó, mới giơ tay nó hỏi bẩm Lục Tổ, khi mà ngài ngồi thiền đó, ngài thấy là ngài không thấy. Đây là cái đặc điểm mà quý vị thấy những người mà tổ đời xưa đó, khi mà mấy ngài tổ mà có thiệt sự có trí huệ đó, các ngài lúc mà đối đáp chúng ta, các ngài không có suy nghĩ, lập tức trả lời ngay, lập tức không cần suy nghĩ hết đó. Ok, nếu hỏi quý vị mà quý vị phải cần suy nghĩ để mới trả lời á, thì quý vị không có trí huệ, được coi là không có trí huệ. Quý vị nghe rõ không? Hỏi câu hỏi mà con phải suy nghĩ là con không có trí huệ hết, hàng người không có trí huệ. Hỏi mà không trả lời cũng là không có trí huệ nữa luôn nữa. Con thấy không? Mấy thầy mà lên mà gõ mỏ đó, thầy biết ngay, mỗi lần mà gõ mỏ trật là biết mấy ổng đang suy nghĩ. Nói chung, mỗi lần gõ mỏ mà đổi mà phải lật cái trang kinh á, là cái tự động cái nhịp nó trật này, tức tại sao như vậy? Là cái ý mình đang là dùng với cái ý, mà lần mà khởi cái ý lên đó là cái chiêu hề nó bị che mờ. Thành hồi lập tức trả lời, mới trả lời nó là đau mà cũng không đau. Thì ngài Lục Tổ nói vậy thì thầy thấy mà cũng không thấy. Thần Hội mới lập tức hỏi lại, hỏi là sao mà thầy có thể thấy mà không thấy được. Thành ra Lục Tổ mới trả lời, ngài mới nói Thần Hội mới hỏi ngược, làm sao mà thầy có thể thấy mà không thấy được. Thì Lục Tổ mới trả lời, tôi thấy là thấy cái lỗi lầm, cái sự thiếu sáng suốt của tôi không thấy cái đúng là cái sai, không thấy cái tốt và không xấu của người khác. Thành bởi vậy tôi mới nói là tôi thấy, thầy thấy mà thầy không thấy. Ngược lại, nếu mà con nói rằng nó vừa đau vừa không đau á, thì nghĩa là sao? Nếu con nói đau á thì con chỉ là giống không đau, tức là chỉ là thành đá với là gỗ rồi. Còn nếu mà nói là đau á thì con chỉ là những người thường thôi. Thì sẽ bị phiền não, bị đánh đau sẽ bị phiền não. Thành ra cái đau, cái thấy với không thấy, cái đau con chỉ là cái thấy không thấy là hai cái cực quan, và cái đau không đau là hai là chỉ là sinh với diệt thôi. Con không thấy được cái bản tính mà dám nói nó tầm bậy, nó càng Hôm nay ông hỏi về cái chuyện gõ, hỏi về cái chuyện thầy mới nói bàn cái chuyện gõ mỏ mà mỗi lần lật cái trang kinh đó thì có nghĩa là vấn đề là sao? Thì nói tôi đang thầy đang giảng về cái trí triết lý cao siêu của luật tổ mà ông chỉ hiểu cái phần gõ mỏ thôi. Thầy hỏi ngược lại, nghĩa khi mà con lật trang kinh đó thì con thích trong óc con nó nghĩ gì?
Có lúc chẳng hạn chú Lăng Nghiêm hay là chú các chú con lật cái đó thì con biết cái câu kế vẫn tiếp tục. Có nhiều khi không thuộc thì phải giật, sợ không kịp với người ta thì cũng phải nghĩ tới cho kịp, đặng mà kịp với cái nhịp với người kia, thành ra mình cũng góp off rồi cái nhịp trước này.
Thầy hỏi mấy cái người thầy đấy, lúc mà gõ mỏ mà lật trang thì họ làm chuyện sao trong đầu họ, ok, thì họ nói hỏi này nó nọ, ok. Nên là thầy nói cái lý do mấy thầy mà gõ mỏ mà trật nhịp là tại vì các thầy sợ lo âu, lật trang mà lẹ quá thì quên cái trang đầu, đọc trang đầu không kịp, lật mà chậm quá thì đọc cái trang sau không kịp. Chính cái lo âu đó khiến nó can thiệp vào cái óc mình đang muốn gõ mỏ nó đều. Là tư tưởng thứ gì nó khơi lên một cái là mình gõ mỏ trật nhịp. Ok. Thằng cái gì thế? Cái người mà có trí huệ, người ta không gõ mỏ trật tài, người ta có thể lật trang mà không có lo âu, không có sợ. Ok. Người mà có trí huệ không có biết sợ. Ai thắc mắc gì không? Ngài Lục Tổ nói tôi thấy mà tôi không thấy, tôi thấy cái lỗi tôi mà tôi không thấy lỗi người khác. Ok. Là khi cái người mà có trí huệ ta nói chuyện mình khó hiểu lắm. Họ có hai cái cung đường, hai cái hộp số khác nhau. Mình chỉ nhìn thấy cái lỗi người ta thôi. Mình thích thấy cái lỗi người ta. Ngược lại cái người mà có trí huệ đó muốn thấy được cái lỗi của mình. Thì đồng ý là không? Mình muốn cái người mà có trí huệ muốn thấy cái lỗi của mình. Ngày hôm nay thầy mới nhắc lại cái lý thuyết thứ nhì, nếu cái vị mà không muốn nghe cái lỗi của mình, không muốn thấy cái lỗi của mình là cái vị không có trí huệ. Có chuyện nhỏ cho quý vị thấy người trí huệ ta hoạt động, ta hành động ra sao.
Câu hỏi là nếu mình thấy cái lỗi mình thường thường xuyên thì mình nó tự động nó hết không?
Thầy trả lời là thầy không biết, tại thầy quá bận rộn nhìn lỗi người khác. Tại sao vậy? Tại thầy là người là bậc thầy nên thầy phải nhìn cái lỗi quý vị để thầy dạy quý vị. Người ta cười khúc khích nói tại thầy bận quá, thầy không có thời giờ nhìn cái lỗi của thầy, thầy nhìn lỗi của học trò thôi. Sao?
Có người
nói là nhiều khi mà lúc mình làm lỗi bị đánh, bị tát vài cái thì có thể giúp đỡ. Thì nó nói đấy, trong này có được nhiều kinh nghiệm như vậy đó. Thế hỏi cái gì? Hả? Có dễ mà thấy cái lỗi mình không? Ai muốn tự mắng mình không? Hả? Cái phản đầu tiên hết á, khi mà mình bị chỉ trích á, mình không thích. Nói người ta lầm rồi. Đấy, lúc mình nhìn cái lỗi mình nó khó chịu lắm. Mình khó chịu, mình không muốn nhìn nữa. Mình né. Thành cái người phàm phu là không muốn nhìn cái lỗi mình. Tại họ sợ, họ né. Thầy nói cái việc cái khó khăn đó là mình thấy người ta đề cập cái sự mình bị chỉ trích khi mà mình không hỏi, người ta chỉ trích những cái chuyện mà mình không muốn, mình không bất ngờ bị chỉ trích mà bất ngờ đó, cái rất là khó chịu. Ok. Lúc mình nó tìm coi mấy cái giải quyết á thì người ta chỉ đường như mình mừng, chứ còn khi mình không tìm á, người ta chỉ trích mình, cái đó là cái khó chịu dễ sợ. Thành cái câu hỏi người ta, ông này ông hỏi là nếu tôi có nhìn cái lỗi tôi hoài này, nó cái lỗi nó hết không? Thầy nói, thầy hỏi ngược lại, nếu nhìn cái lỗi làm sao nó hết được?
Mình biết xấu hổ.
Bạn cái gì thấy không? Thì nhìn thấy vấn đề nó không phải nó biến mất đâu. Mình nhìn vấn đề đi, cái điều kiện nó sẽ bỏ, nó sẽ hết vấn đề giải quyết được, thì trừ phi quý vị nó sẽ được giải quyết. Là nếu như quý vị không có phủ nhận thì nó có hồi mới được, nó mới bỏ đi được. Còn nếu quý vị cứ phủ nhận, nó không công nhận có vấn đề thì không thể nào giải quyết được.
mình không thể nào giải quyết một vấn đề nó không có, nó không có tồn tại, nó không có vấn đề thì chỉ cần sao giải quyết được. Ok, vì vậy cái vị nhìn thấy những cái người thường thường người ta khi mình bị chỉ trích bỗng nhiên ta bào chữa ngay lập tức, là mấy cái người như vậy là không sửa được cái vấn đề. Anh thắc mắc gì không? Thành ra cái người mà có trí huệ đó, thấy mình nhìn cái lỗi người khác đó. Cái người có trí huệ có nghĩa là người ta không thấy cái lỗi người khác hả? Khi như ngài Lục Tổ mà nói, tôi nhìn cái lỗi của tôi nhìn cái lỗi người khác, có nghĩa ông thấy được cái lỗi người khác hả? Hả? Ông này có ông nói là không thấy được cái lỗi người khác, tại họ không thấy cái, họ không tìm cái lỗi người khác. Ông nói là Lục Tổ, những người trói trí huệ người ta thấy cái lỗi người khác mà không có bị phiền não với cái lỗi người khác. Cái người trí huệ thấy rồi quên ngay lập tức. Cái trường hợp thứ nhì là thấy mà không thấy, thấy cái lỗi người ta mà thiệt ra quên ngay lập tức, thành ra thấy, thành ra không thấy nữa, thấy nhưng không còn thấy nữa, mà gọi là thấy mà không thấy. Ngược lại người phàm phu chúng ta thấy là bất lực khó chịu, mình thấy để mình phán xét người ta, mình thấy cái lỗi người ta mình chê bài người ta ngay lập tức. Thành cái ngài Lục Tổ nói thầy thấy mà thầy không thấy. Ngài Lục Tổ mới nói là nếu mà con nói con đau mà cũng không đau, cái đó là không có lý. Nếu cứ nói không đau là con chỉ là đá với là gỗ thôi. Thầy nói hỏi cái bà và Nhập Thanh nói là đánh là bị phiền não. Nó đúng đánh mà đau là đương phiền não rồi. Thầy nói nếu mà đánh nhẹ nhẹ thì không phiền não, đánh nhẹ nhẹ thì thích. Ngày Lục Tổ ngày nó thẳng rằng cái lời dịch nó không được hay. Cái ý của ngài nói là khi mà thầy đánh con đau là con khó chịu chứ sợ, con phiền não, con giận thầy. Ông ngài nói tiếp, cái thấy và không thấy của con hỏi đó là hai cái thái cực. Nghĩa là sao? Ok, cái này là Lục Tổ chỉ cho cái thần hồi thấy là cái tâm của thần hồi đó vẫn còn trong cái ở trong chấp vào cái cực. Cái tối cực. Có nghĩa là có không có thôi, không thể nào ở giữa hết. Cuộc đời nó có như vậy. Quý vị thấy hai cái nhóc này thần hồi nó tối cực, là tại nó chỉ thấy mình có thể thấy hoặc mình không thấy đâu, sao có chuyện không thấy được mà thành nó ở cái này cái lời dạy của người thánh nhân, ta nói là cái tâm của con nó còn chấp vào cái cực. Quý vị thấy không? Cái cực là tại vì cái con người là thiếu cái sự sáng suốt. Cuộc đời đâu có gì đối cực đối với nhau đâu. Thương với ghét nó cùng một lúc, mới gọi là có hôn nhân. Cái hôn nhân vừa thương vừa ghét. Ngày Lục Tổ dạy hay dễ sợ, câu nó hay dễ sợ. Thế nào dễ thẳng, dễ trực chỉ nhân tâm. Con thấy cái thần cái thiền tông mình dễ sợ. Bên Nguyên Thủy, ta ngồi tới biên bạc ra. Cái tại người Việt Nam, mấy người Việt Nam qua bên Thái Lan học cái pháp như vậy, họ biên bài nó ở dạng gì đó. Tuần này con hiểu được cái này, tuần này con hiểu được cái tâm đắc con là sao này nọ. Ok, còn cái thiền tông mình dạy là cũng cần nhớ. Lúc mà thấy cái tâm con nó động trật, nó chụp ngay lập tức, nó là con biết không, này thần hồn con thấy không, khi thấy không thấy con là cái tâm con ở lưỡng biên, mà con mà còn nó đau không đau, con là đang có sanh diệt. Thiền dạy là dí vào, không cho nó chạy, hở một cái là dí vào ngay lập tức, bởi gọi là trực chỉ nhân tâm. Ai thắc mắc gì không?
Nó đau mà cũng chẳng đau, lúc cái câu sau là nó dối thôi.
À, nói dối. Trực chỉ nhân tâm dễ sợ không? Là thằng nhóc tới nó sắc sược lục tổ, nó gọi là biện luận thôi, ngụy biện thôi, không đánh đâu, không đánh, hỏi mày có đau không đau, nó không, vừa đau vừa không đau, nó sao mày xạo dữ được, mày đó là có sanh diệt, sanh nó có nghĩa là cái sanh có nghĩa là mày khởi lên cái tư tưởng giận, diệt là mày đè nén nó xuống, mày ăn da, tao biết mày đè nén, mày giận tao chết, tao tát tay, đánh đau chết mà nói không đau. Mày đâu phải là gỗ đâu mà sao mày không đau được, mày ăn gian mà nó láo, rồi đâu là thiền tông đó, tâm ăn gian không thèm dạy cái gì khác. Thành cái chuyện là cái ông thần hồi là người cũng phải tầm thường, cái lúc này cái lúc mà khi mà ông thầy mà thử thách như vậy, cái cách phản ứng người học trò sẽ giúp ông thầy quyết định có dạy nó là không dạy nó. Thì ông thần hồi, nếu mà ông thần hồi này mà cái thằng nhóc thần hồi này mà nó phủ nhận cái đó là ông lục tổ không dạy đâu, ngài lục tổ không dạy đâu. Mà thằng nhỏ nó giỏi, nó giỏi lắm, nói là con cảm ơn ông, nó biết ơn cái ngài lục tổ đã dạy nó rõ, nó đã chụp, đã bắt trúng trọng, bắt tròn nó, thành nó mới phục của ngài, thành nó sau này nó không có nó không dám phủ nhận. Thằng sau nó tu, nó giác ngộ được. Sau nó một cái giác ngộ rất là cao. Thành tất cả cái này đều là một cái thử thách hết đó. Thành ngài Thiên Hóa ngài nói, tất cả đều là một cái thử thách để coi thì quý vị phản ứng ra sao. Ai thắc mắc gì khác không?
Ai còn hiểu về cái thiền đó.
Trong cái thiền tông mình có gọi là trực kỷ nhân tâm đó. Là cái này là cách họ trực kỷ nhân tâm. Tại sao cái trực kỷ nhân tâm nó quan trọng trong cái việc giáo huấn? Tại sao như vậy? Thành ra cái trực kỷ nhân tâm quan trọng là tại vì phải chụp ngay lúc đó đó, cái vị cũng thấy được, phải chụp ngay lúc đó đó, nói đừng có nói, đừng nói làm bộ làm tịch, tại ngay lúc đó là cái phản ứng ông như vậy này, đừng nói tôi là ông phải như vậy. Lúc đó ta mới thấy được. Ai thắc mắc gì không? Yes.
Con để trong nhiều năm đó, thì con cũng thấy con vậy, thấy mình cũng có cái tầm bậy tầm bạ kia mà mình muốn stop mà stop không được. Vấn đề là mình muốn đúng như Phật, như Tổ, những cái gì Hòa Thượng làm vậy mà mình làm không được. Biết xấu biết vậy mà làm không được. Ví dụ như cái ngày thần hội nó không đau đó, mình cũng có lúc mình nó láo vậy đó. Nhưng mà mình không có làm được, mình không có stop nó được. Nó cứ nổi lên hoài thôi, nó repeat.
Thành lúc đó cái ông thầy phải chụp con ngay lúc đó, thì con này con thấy lúc đó con đang có sanh diệt, con nó láo, ok. Thì lúc con nhìn cái đó thì lúc cái quan trọng về phương diện con người học trò, con lúc đó con nói đúng rồi, ông chụp mình lúc này tại sao, mới nhìn được cái nguyên nhân tại sao lúc đó mình làm như vậy, mình mới chữa được, mình mới sửa được, ok. Còn nếu không chụp ngay lúc đó mình thấy không được, thấy không kịp, thì mình sửa không được.
Sợ nó mà mình cũng niệm Quan Thế Âm hay là niệm Thích Ca Mâu Ni để mình stop nó mà lâu lâu nó cũng nổi lên, hình nó nổi lên
nữa. Thường, nó dễ sợ lắm, nó kinh hoàng lắm, nó kinh khủng. Cái đó là tại vì cái hiểu về cái bản tính của ngã đó, thành ra mới có những phương pháp dạy như vậy. Chứ còn bên nếu không dạy như vậy đó thì nó có trốn hoài, thấy không được. Chỉ vì thấy cái lời dạy rất là sâu xa, tại vì bởi trong cái người mà ta có trí huệ đó, người ta có trí huệ và càng ngày càng có trí huệ thêm, tại họ sẵn sàng chấp nhận cái chỉ trích, ok, và họ không ngoài chấp nhận không, họ còn biết ơn nữa, ok, họ không có ngụy biện, họ không có phân trần. Đây là cái phương pháp luyện thiền rất rất cao, công phu rất là cao. Và bởi ngày thì ngoan ngày dạy cái pháp này, ngày thầy cũng hiểu thời gian rất là lâu. Vì vậy ngoài đó là một khi mình bị chỉ trích, một khi mình bị hư lầm nữa đó, mình im lặng, mình không nói một tiếng, mình không có đính chính, mình không có giảng gì, mình đắng đằng nhận, ok, đó là công phu thiền.
tập ngay bây giờ đó. Người ta chỉ trích mình, oan mình, người ta hiểu lầm mình, im lặng chấp nhận.
Thì cái phần thứ nhì, cách hạn giảng thứ nhì nữa, cái một khía cạnh thứ nhì nữa về cái lời dạy dạy của ngài Lục Tổ về cái sinh diệt đó, là ngài dạy tới trình độ mà ngài thần hội là trình độ rất là cao, thiền rất là cao rồi, thành ra ngài hiểu được cái ý nghĩa của thần, của sinh diệt mà quý vị hơi khó giảng với quý vị. Ok, là đau là cái sinh, không đau là cái diệt. Ok, là cái người mà trình độ cao, tôi thấy cái đau xong nó thấy cái đau nó hết. Thành thân hội nghe ngày ngày Lực Tổ giảm cái đừng ngày hiểu ngay lập tức. Cái đau nó chỉ là cái sanh, xong nó phải chết, nó gì thánh cần phải phiền não, dễ sợ không? Có nghe có hiểu được không? Ngài khen thân hội nó là ngài có một phía cạnh con là con thằng oắt, nó láo để qua mặt thầy đi ra, thầy biết con hiểu cái sanh cái gì, có nghĩa là con thấy được khi thầy đánh con. Cái ông thần hồi này rất là giỏi, con biết không? Khi ông thấy ông Lục Tổ thấy là khi mà đánh con này á, ok, đánh này á là ông biết đau, nhưng ông có phản ứng nhé thì cái đau nó sẽ chết. Quý vị nghe có hiểu không? Nếu như thầy chửi quý vị, thầy đánh quý vị, thầy mắng nhiếc quý vị, ok, mà quý vị giận á, thì quý vị vừa có cái sanh và cái sanh tiếp chứ không có cái diệt. Ngài Lục Tổ nói, ta công nhận cho con á, là con đau mà con để cho nó chết, có nghĩa là con có sanh diệt, có nghĩa là con hoàn toàn không có phản ứng. Nói, con giỏi. Lục Tổ dạy dễ sợ không? Thằng nhóc nó tới, nó chọt ông hai phương diện. Tôi là con nít, tôi phá thầy chơi nè. Ông Lục Tổ nói, mày có thể phá, ta hiểu cái ý phá của mày. Ok, nếu mày phá là mày chỉ nói láo thôi. Còn nếu mày hiểu, thầy biết con hiểu, thầy khen con. Cái ai dạng con được cái phần này như vậy chưa? Con biên xuống được không? Ngài Lục Tổ dạy dễ sợ lắm con ơi. Thành ngài Lục Tổ dạy hay không thể tưởng được. Ngài dạy ông thần hồi này về cái phương diện. Nếu mà tới đây mà nói đối đãi với thầy về phương diện một cái đứa con nít thôi đó, thì mày chỉ nói láo, thầy hiểu cái đó. Ok. Nhưng đều về cái phương diện của một người mà căn cơ thiền của con, thì con đã thấy sanh, thầy thấy con sanh như là con đã diệt ngay lập tức. Và con trình độ con quá giỏi, khen ngay lập tức. Tu Bồ Đề, ý ông ra sao? Như cát trong sông Hằng, Phật nói là cát trắng. Thưa Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai nói là cát. Thì cái Phật nhãn có thể thấy tất cả những cái tướng của cái tục đế. Thì cái người phàm phu đó thấy cát chỉ là cát thôi. Thì cái người thánh nhân đó, như Đức Phật như vậy, khi mà nói chuyện với chúng ta thì dùng cái tướng của cái cát để chúng ta hiểu được. Thành ra không có chấp mà chẳng chấp nhất mà chẳng chấp khác. Ok, chẳng chấp một mà chẳng chấp khác. Thành cái vị thánh nhân người ta không chấp vào cái tri kiến của họ, họ thấy được sự thật. Sự thật đó chỉ là một thôi, một cái sự thật thôi. Có một sự thật duy nhất thôi. Cái sự thật nó chỉ là một thôi. Ok. Thành cái này là cái mà cái trình độ người có người giác ngộ, người chưa hề chân chính, người ta thấy được sự thật rồi, nhưng ta chấp nhận rằng á, sự thật là một cái sự thật thôi. Nhưng điều ta chấp nhận rằng á, tại vì chúng ta còn mê muội thành kiến, chúng ta không thấy nó là sự thật, thấy nó là khác sự thật, ta vẫn chấp nhận cái đó như thường. Ai thắc mắc gì không? Nhà nó nhất với gì nó khác, nó nghĩa cái nhất có cái là nhất là sự thật. Có một cái sự thật thôi. Mà các ngài giác ngộ ta biết, quý vị không thấy được cái sự thật đó, thành ra quý vị thấy khác là cái gì. Okay. Thành ra họ chấp nhận là quý vị không thể thấy được. Ok. Cái vấn đề người phàm phu, người ta không có ý thức được rằng là nó, người ta bị chấp tướng. Tại vì có một cái ngã nó chấp vào cái tướng. Cái ngã nó có hai cái khía cạnh khiến mình khó mà mắc kẹt nó lắm, chụp nó. Cái ngã mình á, mình khó mà dí nó là tại vì nó có hai cái cách có hai cái đặc tính mà nó khó dễ sợ, khó dí nó dễ sợ, khiến nó rất là khó dí. Cái ngã nó đổi tướng hoài. Nó đổi chiêu hoài. Bởi vì ngã nó hay vậy đó, mà nó còn ma hơn là ma nữa. Ngã mình nó còn nguy hiểm hơn là con ma nữa. Rất là nguy hiểm. Con người mà đụng vào ngã là rất nhiều. Nó là ngã là đương nhiên, ngã là mình là ngã rất nguy hiểm không? Có thể nó không có đâu. Con rất là nguy hiểm. Đụng vào ngã là dễ sợ, nó rất là nguy hiểm. Tại vì một khi quý vị đụng cái ngã người khác rồi, quý vị không biết người ta sẽ phản ứng ra sao, không bao giờ biết ta sẽ phản ứng ra sao. Lúc nó phục, lúc nó giận, lúc nó hợp tác, lúc nó không hợp tác, không cách nào, nó đổi đủ thứ hết. Yes.
mà có chuyện mà hung như thế sao?
Giết nó làm cái gì? Giết làm cái gì? Cái gì giết ngã cái này đâu có lợi gì, mà cũng không có lợi, giống như con giết con ma đâu có lợi gì đâu. Giết con ma nó thù mình thêm. Mình cần giết ma. Mình gửi nó về Tây Phương Cực Lạc á.
Cười.
Thấy biện pháp chưa? Thấy chưa? Mình gửi ngã đi theo phương cực lạc là xong chuyện. Giết con làm gì? Đâu cần giết đâu. Không cần giết. Okay. Cái tu đó là mình cứ nhận diện ngã hoài. Nó lộ ra một chiêu, mình học cái chiêu. Nó lộ ra chiêu khác, mình học thêm một chiêu khác. Ok? Chỉ như vậy thôi. Tu thì chỉ như vậy thôi. Mình chỉ nhận nó thôi, là nó biến dạng, nó đổi dạng, mình cứ nhận nó theo, đừng có làm gì hết, là cuối cùng nó sẽ hết chiêu, hết cách. Quý vị nhớ khi mà thầy dạy quý vị tu á, nếu chẳng tu thiền niệm Phật ấy, là thầy dạy quý vị làm cái gì? Các vị có ai nhớ không? Nhẫn cái gì?
Cái đau với cái nhượng bộ, cái chiều theo nó.
Ngã tại sao ngồi tu là nó khó chịu, nó không thích, nó nhúc nhích. Thường thường ta đòi chạy theo cái tri kiến, cái biết này biết nọ, người ta không biết cái chuyện quan trọng nhất là làm sao đừng để thằng ngã nó hành hạ mình. Cái chuyện quan trọng nhất đó. Tại vì quý vị có thể có tiền tài danh vọng, nhưng vì quý vị cũng rất bất hạnh. Tại vì sao? Cảm thấy bất hạnh tại vì sao? Tại vì chưa biết cách để điều khiển được ngã của mình. Tầng ngã nó có quằn quại hoài, nó không hạnh, nó không.
Ai thắc mắc gì không? Tân Ngư hỏi câu hỏi rất là hay. Sao giết ngã? Ngã nguy hiểm như sợ. Mình phải đề phòng ngã. Mà nghe thầy nói ngày hôm nay kết thúc cái gì nghe, ngã là cái một cái vấn đề, cái đề tài rất là phong phú. Tại vì quý vị có thể giàu, có thể nổi tiếng, những điều quý vị không thể có hạnh phúc được nếu như quý vị không thể nào kiềm chế được cái bản ngã của mình. Thành mình tu để mình nhận ra cái bản ngã của mình, cách hoạt động của bản ngã của mình và tìm cách để mà kiềm chế nó. Thành nếu mà ở đây mà quý vị thất bại thì về bản sanh Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà Phật sẽ dạy quý vị cái phương pháp để đối trị với ngã của mình. Bởi vậy khi quý vị tới về với Phật rồi, Phật A Di Đà sẽ biết dạy quý vị
làm sao để mà đối trị với người. À, thế các vị biết không? 7-8 năm vừa rồi thầy dạy, thầy thấy cái này quá nhiều rồi. Nói là lần này tôi chắc chắn là tôi đúng mà thầy là sai. Quan trọng là cái việc nghĩ là mình đúng. Có cái nghĩ là sai. Nhớ không? Ngày hôm nay mình nói gì? Cái việc còn suy nghĩ là chưa có trí huệ. Dễ sợ không? Để không sao hết, đừng có sợ. Đừng có sợ, không ai giết cái gì đâu mà sợ. Trừ là thân hương là muốn giết cái gì thôi, chứ còn thầy không bao nhiêu. Ok. Cái lý do hai cái khía cạnh của bạn ngài nó khó đối phó là gì? Nó bị mê muội, không hiểu cái chân lý, không chịu. Cái vị biết không, thầy tới mấy cái tiệm mà bán Home Depot đó, mặc áo người xuất gia đâu hoàng. Thành ra có cái ông đó, cái ông đó quan sát thầy thật lâu rồi mà tôi lò mò tới hỏi mới nói là thượng đế sẽ cứu ông. Không biết nữa, là không biết thượng đế phải đảnh lễ thầy đó. Cảm ơn tôi may mắn sẽ được thượng đế cứu tôi. Xin lỗi đã ngày hôm nay hơi dông dài một tí. Chúng ta hồi hướng công đức bản sanh nha.